chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Có 22 tỉnh thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Việt Nam trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 3 tại ASEAN. Việt Nam cũng lớn thứ 3 toàn cầu về xuất khẩu gia vị.
Cần Thơ hơn 99% thí sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 921 là một trong số 4 dự án giao thông trọng điểm do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Hiện có tiến độ thi công khả quan hơn so với các dự án giao thông trọng điểm trên các tuyến đường tỉnh khác. Khi hoàn thành sẽ phát huy được hiệu quả của việc mở đường kết nối giao thông từ quốc lộ đến đường cao tốc.
Cần Thơ sẽ đầu tư 2 khu chăn nuôi giết mổ tập trung gia súc gia cầm.
Sầu riêng mua xanh kinh giảm giá mạnh.
Đề nghị không đốt vàng mã dịp Chu Lan báo hiếu. Nhiều di tích ở Côn Đảo nói không với đốt vàng mã.
Xây phòng rưu ốc ngủ cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm là câu chuyện của tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa hôm qua 17 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã thông tin điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của thành phố Cần Thơ. Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tổng số bài thi năm nay của thành phố Cần Thơ là 12.841, trong đó có 70 bài thi đạt điểm 10 ở các môn, gồm hóa học 11 bài, sinh học 1 bài, lịch sử 18 bài, địa lý 20 bài, giáo dục công dân 16 bài và ngoại ngữ 4 bài. 61.622 bài thi đạt từ điểm trung bình trở lên, 10.784 bài thi dưới 5 điểm, 2 bài thi bị điểm liệt 1 điểm ở môn hóa học và môn tiếng Anh.
Bài thi tổ hợp khoa học xã hội có điểm cao nhất là em Trần Võ Phương Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm với 56,05 điểm. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên có điểm cao nhất là em Lâm Thị Anh Thư, học sinh trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ với 56,3 điểm. Đây cũng là thí sinh đạt điểm thi cao nhất thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 tại Cần Thơ. Kỳ thi năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố đạt 99,06%, cao hơn so với năm 2023, 98,42%. Tỷ lệ tốt nghiệp không tính thí sinh tự do đạt 99,2%, cao hơn so với năm 2023, 98,51%. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, tỷ lệ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thành phố Cần Thơ tăng so với năm trước. Điểm thi tốt nghiệp trung bình của Cần Thơ năm nay là 6,747, tăng 0,157 điểm trung bình so với năm 2023, 6,59. Số điểm 10 năm nay cũng tăng hơn so với năm 2023.
Theo tổng hợp, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cả nước có 19 thí sinh thủ khoa ở tổ hợp C00, văn sử địa với 29,75 điểm, trong đó 13 thí sinh cùng ở tỉnh Bắc Ninh.
13 thủ khoa khối C00 ở tỉnh Bắc Ninh là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh 5 em, trường Trung học phổ thông Quế Võ số 3 1 em, trường Trung học phổ thông Lương Tài 2 2 em, trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự 2 em, trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh 3 em. Điểm chung của 13 thủ khoa khối C00 ở Bắc Ninh nói riêng và 19 thủ khoa khối C00 cả nước nói chung là các bạn đều đạt điểm tuyệt đối ở môn lịch sử và địa lý, môn ngữ văn đều đạt 9,75.
Ngoài 13 thủ khoa ở tỉnh Bắc Ninh thì các thủ khoa khối C00 còn lại là học sinh ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 không có thủ khoa 3 điểm 10 ở 5 khối xét tuyển truyền thống là A00, A01, B00, C00 và D01.
Vĩnh Phúc cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình là 7,46. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh đạt được thành tích này. Theo sau Vĩnh Phúc là các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nam, An Giang. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo đến hội đồng thi.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo thì hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh về việc đăng ký và xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày hôm nay 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh được đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh lưu ý việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia.
Nguyện vọng đăng ký xét tuyển phải được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu tương ứng với ngành, chương trình đã đăng ký để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh đã trúng tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển, phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định.
Ban liên lạc thầy trò trường Tây Đô Nguyễn Diệt Hồng thời kỳ chống Mỹ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường năm 1964-2024. Đây là tiền thân của trường Trung học phổ thông Tây Đô, tỉnh Hậu Giang và trường Trung học phổ thông Nguyễn Diệt Hồng, thành phố Cần Thơ ngày nay.
Trường Tây Đô Nguyễn Diệt Hồng được thành lập vào tháng 7 năm 1964. Từ đó đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử và giải thể vào năm 1985, trường đã bồi dưỡng cho hơn 2.000 học sinh, cung cấp nguồn nhân lực cho cách mạng, góp phần giải phóng miền Nam, cũng như đào tạo những cán bộ chủ chốt quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước sau ngày đất nước thống nhất.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định, truyền thống dạy tốt học tốt, anh dũng chiến đấu, cống hiến thanh xuân để bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước của thầy trò trường Tây Đô Nguyễn Diệt Hồng là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay noi theo và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Dịp này, Ban liên lạc thầy trò trường Tây Đô Nguyễn Diệt Hồng tặng 30 phần quà cho các cựu cán bộ giáo viên và trao 60 suất học bổng cho học sinh hai trường Trung học phổ thông Tây Đô, tỉnh Hậu Giang và Trung học phổ thông Nguyễn Diệt Hồng, thành phố Cần Thơ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết tháng 6 năm nay, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 tỉnh so với cuối năm ngoái.
Thành phố Cần Thơ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã nông thôn mới nâng cao và 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn về các nội dung của Bộ Tiêu chí mới, yêu cầu mới của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương. Cùng đó, triển khai các giải pháp quy động tối đa các nguồn lực thực hiện chương trình.
Kết quả đánh giá xếp hạng chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 vừa được công bố. Sở Tài chính thấp nhất trong 20 sở ngành, huyện Thới Lai thấp nhất trong 9 quận huyện.
Theo kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường sống an toàn, nhân văn, rộng khắp. Thành phố cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm tạo nền tảng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.
Thành phố Cần Thơ sẽ đầu tư 2 khu chăn nuôi giết mổ tập trung gia súc gia cầm nhằm phát triển ổn định, bền vững theo quy hoạch của thành phố. Khu chăn nuôi giết mổ tập trung tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ với quy mô là 264 ha và tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai với quy mô khoảng 333 ha. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm phù hợp với phát triển lĩnh vực chăn nuôi theo quy hoạch của thành phố.
Ngành nông nghiệp thành phố cũng thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ cho 14 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn về chứng nhận Việt Gáp, hỗ trợ chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 22 cơ sở chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi heo sinh sản và mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm nay, ngành nông nghiệp Cần Thơ sẽ tiếp tục hỗ trợ chứng nhận cho các cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Thưa quý vị, dự án xây dựng nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 921 là một trong số 4 dự án giao thông trọng điểm mà thành phố giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Có thể nói dự án này được xem là có tiến độ thi công khả quan hơn so với các dự án giao thông trọng điểm trên các tuyến đường tỉnh khác.
Khi công trình xây dựng cầu Dạng Lịch được hợp long thông tuyến nối liền phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt đến huyện Cờ Đỏ, người dân địa phương hết sức phấn khởi. Ông Nguyễn Giang Nhị, ngụ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
Đường này là hoàn thành thì nó rất thuận lợi cho cái giao thông, lưu thông hàng hóa. Cái đường rộng lớn thì nó sẽ kết nối với cái tuyến đầu, thì tuyến đầu là của tuyến Chánh Thốt Nốt thì nối lại tuyến là cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng. Thì nếu kết nối được cái đoạn đường mà cao tốc đã hoàn thành thì người dân chúng tôi là sẽ giao lưu hàng hóa, những cái nông sản thực phẩm gì đó là dễ dàng, rồi đi lại thuận tiện.
Ông Quỳnh Quang Xuân, đơn vị thi công cầu Dạng Lịch cho biết:
Cầu Dạng Lịch là tụi em là bắt đầu khởi công từ tháng 11 năm 2023. Hiện tại là tụi em là đang làm sớm tiến độ khoảng tầm 6 tháng. Có thời điểm tụi em mà tăng ca tăng kiếp là có đêm mà tăng ca tới khoảng 9 giờ tối để kịp tiến độ.
Xác định tầm quan trọng của dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng có điểm đầu giao với tuyến Tranh Thốt Nốt và điểm cuối giao với dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Khi hoàn thành sẽ tạo trục ngang, trục dọc cho việc phát triển hệ thống giao thông, kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh và nối liền quốc lộ 91 đến đường cao tốc. Để đảm bảo tiến độ thi công, các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã tập trung nhiều biện pháp để đôn đốc tiến độ thi công và thu hồi mặt bằng. Ông Lê Tuấn Tài, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phòng quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Về cái công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn của quận Thốt Nốt thì cũng thuận lợi, nói chung để những cái khó khăn còn tồn động còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư rồi đơn vị thi công cũng như ủy ban nhân hai phường để tiếp tục vận động.
Ban cũng thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công những cái phần mà đã có mặt bằng, đôn đốc nhà thầu làm phần cầu, của phần cầu thì nó không ảnh hưởng nhiều đến phần khác, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu cầu để đảm bảo tiến độ.
Chính với sự tập trung này mà gói thầu của dự án khi triển khai đều gặp thuận lợi và có tiến độ thi công khả quan. Ông Trần Văn Tỉnh, đơn vị thi công phần cầu đường tỉnh 921 và ông Nguyễn Bá Cường, đơn vị thi công phần đường tỉnh 921 nói.
Hiện tại nhà thầu Nhân Bình đã thi công xong hai chiếc cầu hoàn thiện cơ bản gồm cầu ấp chiến lược, cầu Thái Bình 1, cầu Thái Bình 2 và cầu Rạch Trích. Thì hiện tại đang trong quá trình triển khai và sẽ phấn đấu hoàn thành sớm nhất. Công tác triển khai thi công cầu thì thuận lợi, được sự giúp đỡ của gói thầu phần tuyến hỗ trợ di chuyển thiết bị và vật tư đến tận chân công trình để triển khai thi công.
Khi chưa có các khó khăn của nhà thầu thì quay qua làm của trong tuyến thì có hai cái cống, thì chủ yếu là thi công cống và thi công coi như là những cái cầu thì hoàn thiện được thì ta lại lót gạch với đóng cọc cát để gia tải cái thời gian gia tải sau mố của các cầu.
Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 921 khi hoàn thành sẽ phát huy được hiệu quả của việc mở đường, kết nối giao thông từ quốc lộ đến đường cao tốc. Hiện thì các đơn vị thi công trên tuyến đang tập trung cho việc hoàn tất các hạng mục. Tuy nhiên những khó khăn còn lại là mặt bằng và nguồn cát xây dựng cũng cần được chủ đầu tư, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt khẩn trương tháo gỡ. Theo kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thì Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ Nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2024, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới ngày 27 tháng 9 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30 tháng 8 đến 1 tháng 9.
Ngày hội năm nay có chủ đề Bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa Chợ Nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch. Địa điểm tổ chức chính là điểm dừng chân Chợ Nổi Cái Răng số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ngày hội quy tụ trên 130 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Các hoạt động tập trung bảo tồn các giá trị văn hóa Chợ Nổi Cái Răng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động chăm lo thương hộ, hoạt động thương mại dịch vụ, ẩm thực.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu ý trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm nay tránh tổ chức thu tiền mua lễ bằng hình thức dịch vụ tâm linh và không đốt vàng mã.
Theo thông bạch, mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7 âm lịch hàng năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ, củ quyền thất tổ của người Việt Nam. Qua đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Diện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các cấp và các chùa, cơ sở tự viện, tăng ni, tín đồ, cư sĩ, Phật tử có thể tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu các ngày trong tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn, trong đó chính lễ vào ngày rằm tháng 7, tức 18 tháng 8 năm 2024.
Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt yêu cầu không đốt vàng mã, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành, báo hiếu tổ tiên và cha mẹ. Tại huyện Côn Đảo, người dân du khách đã và đang dần hình thành thói quen không sử dụng vàng mã, túi ni lông, đồ nhựa trong các hoạt động thăm viếng di tích. Việc này đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, giảm khói bụi ô nhiễm do đốt vàng mã gây ra, từ đó xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, thân thiện và văn minh.
Theo thống kê của huyện Côn Đảo, Cao điểm du lịch, trung bình mỗi ngày có từ 1.400 đến 1.600 bộ vàng mã được đốt tại các điểm di tích. Việc nói không với hoạt động cúng đốt vàng mã không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh và văn minh.
Thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo thương mại điện tử ở Đông Nam Á năm 2024 của Momentum Works mới công bố, mặc dù nền kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, nhưng thương mại điện tử Đông Nam Á vẫn liên tục tăng trưởng qua các năm. GMV, tức tổng giá trị hàng hóa giao dịch năm 2023, thậm chí đã gấp đôi năm 2020. GMV trên 8 nền tảng thương mại điện tử lớn nhất khu vực này đã tăng 15% so với năm ngoái, đạt 114,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023.
Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất, với GMV tăng lần lượt là 52,9% và 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng vượt qua Philippines để trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba khu vực. Trong 4 năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng liên tục với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 16 đến 30% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.
Trong khi đó, Indonesia vẫn là thị trường thương mại điện tử lớn nhất ASEAN, đóng góp 46,9% vào GMV của khu vực. Tốc độ tăng trưởng 3,7% là mức khiêm tốn nhất trong khu vực. Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường với 48% thị phần, đạt 55,1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Lazada và Tokopedia lần lượt đạt 18,8 tỷ đô la và 16,3 tỷ đô la.
TikTok đã có bước nhảy vọt ngoạn mục, tăng trưởng gần gấp 4 lần so với năm trước, đạt 16,3 tỷ đô la. Qua đó, vượt Tokopedia để trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai tại Đông Nam Á. Đầu năm 2024, TikTok cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại Tokopedia, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Indonesia. Từ GoToGroup, ông Jian Ganli, nhà sáng lập kiêm CEO của Momentum Works, nhận định: với sức bật mạnh mẽ từ các thị trường như Việt Nam, Thái Lan và sự trỗi dậy của các nền tảng như TikTok Shop, rõ ràng đổi mới và thích ứng là yếu tố sống còn. Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử trực tiếp đang định hình lại ngành, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong khu vực.
Năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu gừng tỏi nghệ của Việt Nam đã tăng từ 3 đến 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái và thu về hàng triệu đô la Mỹ.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gừng, tỏi, nghệ của Việt Nam đã tăng từ 3 đến 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thu về hàng triệu đô la Mỹ. Trong đó, tăng cao nhất là nghệ xuất khẩu với giá trị 3 triệu đô la Mỹ, tăng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Gừng đạt 5,6 triệu đô la Mỹ, tăng gần 9 lần, và tỏi đạt 4,7 triệu đô la Mỹ, tăng 3 lần. Các chuyên gia trong ngành xuất khẩu cho rằng nhiều loại gia vị tăng vọt trong 5 tháng đầu năm là do nguồn cung ở các thị trường quốc tế giảm. Trong khi đó, nhu cầu dự trữ gia vị từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng cao. Hiện Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, UAE và Philippines nằm trong top 5 quốc gia ưa chuộng gia vị Việt Nam.
Cũng theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu về xuất khẩu gia vị và chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng. Do vậy, ngành này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, như việc sản lượng hồ tiêu giảm do tình trạng phá bỏ cây trồng trong 5 năm qua. 6 tháng đầu năm nay, dệt may là một trong số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng trong top đầu cả nước với hơn 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
So với cùng kỳ năm 2023, ngành dệt may đã có tín hiệu tích cực hơn, số lượng đơn hàng nhiều hơn, thời gian đặt hàng dài hơn. Đa phần các công ty may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đủ đơn hàng đến cuối năm và đang đàm phán đơn hàng đầu năm 2025. Dự đoán sẽ có những tín hiệu tích cực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, khi mà câu chuyện về lạm phát, suy giảm kinh tế, xung đột chính trị trên thế giới sẽ là những yếu tố kích cầu. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam được kỳ vọng tăng 8 đến 10% so với năm 2023.
Theo đề án chuyển đổi số và hỗ trợ tiểu thương kinh doanh trên nền tảng số, ngành công thương thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình bán hàng qua kênh TikTok và livestream tại 4 chợ hạng 1, chợ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Hoạt động nhằm hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại, tăng doanh thu kinh doanh tại chợ truyền thống, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát thuế của cơ quan chức năng.
Livestream bán hàng tại chợ truyền thống là giải pháp để tăng doanh thu. Trong bối cảnh các kênh sản thương mại điện tử, chợ điện tử và kênh mua sắm hiện đại ngày càng phát triển, chương trình livestream bán hàng tại chợ được Đà Nẵng triển khai đến 100 tiểu thương tại 4 chợ hạng 1. các hộ kinh doanh được tập huấn kỹ năng bán hàng online, tổ chức thực hành và livestream bán hàng trên TikTok, Facebook, làm các đoạn video ngắn giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm.
Thay đổi hình thức kinh doanh theo xu hướng thương mại điện tử là xu thế bắt buộc, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại chợ truyền thống ở Đà Nẵng đã góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn, áp lực cạnh tranh trong xu thế bán hàng mới. Theo kế hoạch, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào hôm nay 18 tháng 7. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô biến động tăng giảm trái chiều nhưng gần đây đang có xu hướng giảm. Cụ thể, giá xăng dự kiến giảm khoảng 100 đến 150 đồng mỗi lít, còn dầu diesel có thể giảm mạnh hơn khoảng 300 đến 350 đồng mỗi lít. Trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn.
Thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng Musangking, mệnh danh là vua của các loại sầu riêng, xuất hiện ngày càng nhiều và giá liên tục giảm. Tại các cửa hàng trái cây cao cấp, giá mặt hàng này dao động khoảng 250.000 đến 300.000 đồng một ký, giảm 50% so với 2 năm trước. Trong khi ở các vựa sầu riêng, giá chỉ còn 150.000 đến 200.000 đồng một ký, với lý do hàng về nhiều.
Sau khi hạ nhiệt vào tháng 6, thì giá vé máy bay có dấu hiệu tăng trở lại khi mà mùa du lịch bước vào thời điểm sôi động.
Theo khảo sát, giá vé máy bay từ Hà Nội đến các điểm du lịch nóng như Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ đều tăng mạnh trở lại. Thời điểm trước tháng 7, giá vé các chặng này dao động từ 2,3 đến 4 triệu đồng một vé một chiều đã bao gồm thuế phí. Song hiện các chặng này giá vé tăng thêm từ 500.000 đến 2 triệu đồng một vé. Việc giá vé máy bay tăng trở lại khiến không ít hành khách thay đổi lựa chọn du lịch, chuyển sang đi du lịch bằng phương tiện khác với điểm đến ngắn hơn.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa phát động chương trình thu hút khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm hè 2024, các hãng hàng không đã nỗ lực tối ưu hóa đội tàu bay, nhân lực phục vụ, tăng cường hàng loạt chuyến bay đêm, qua đó góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chuyến bay đêm chưa thực sự hấp dẫn hành khách, nhiều chuyến phải hủy. Do đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines và các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng hợp tác tham gia xây dựng gói sản phẩm kết hợp vé máy bay. Một số đường bay với mức giá hợp lý, hấp dẫn với thời gian trước 6 giờ sáng và sau 21 giờ tối, thông qua việc miễn phí hoặc giảm giá 80% cho đêm đầu tiên, thời gian lưu trú ít nhất 3 đêm. Xây dựng các gói combo gồm vé máy bay khứ hồi và 2 hoặc 3 đêm lưu trú tại khách sạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Vì chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông để xây vòng ru cho ốc ngủ, vợ chồng của anh Lê Hồng Lâm, 39 tuổi, ngụ ở phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã có thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Đến tham quan cơ sở sản xuất ốc gác bếp theo hướng công nghiệp của anh Lâm, khiến ai cũng ấn tượng bởi sự am hiểu của anh về tập tính loại ốc, cũng tận một sở thị ốc ngủ trên cạn số lượng lớn.
Đang bận bịu để đưa ốc vào phòng trù ngủ, anh Lâm cho biết diện tích căn phòng chỉ hơn 20 mét vuông. Phía trong được anh tự chế máy điều tiết nhiệt độ trong phòng luôn giữ mức trên 37 độ C, tạo môi trường khắc nghiệt như môi trường tự nhiên cho ốc rơi vào trạng thái ngủ. Vừa sắp xếp từng con ốc vào nằm trên những đống rơm khô trong phòng, anh Lâm tiết lộ, ốc khi ở môi trường sống bên ngoài tự nhiên, vào mùa khô ốc thường chui rút dưới sình lầy ngủ 6 tháng như trạng thái ngủ đông. Khi mưa xuống, nước dâng lên khiến đất mềm ra, ốc chui lên để sinh sản, kiếm ăn và thúc đẩy quá trình tăng trọng lượng cơ thể, tích trữ dinh dưỡng bù lại những tháng ngủ.
Từ tập tính đó, anh nảy sinh ý tưởng làm phòng ngủ để vỗ béo ốc, tạo ra những sản phẩm ốc gác bếp theo mô hình công nghiệp đầy mới mẻ. Bản thân anh Lâm quê gốc Tiền Giang, học chuyên ngành hóa trường Đại học Cần Thơ. Sau đó anh lập gia đình cùng vợ quê ở Đồng Tháp và công tác tại trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp. Năm 2017, trong một lần tình cờ, anh Lâm đi An Giang mua một túi ốc lát ven đường. Sau khi về nhà lại quên buộc miệng túi, ốc bò khắp nhà trốn ở góc bếp. Năm 2018, trong lúc dọn dẹp, phát hiện những con ốc còn sống sau thời gian ngủ suốt một năm trời bò ra giữa nhà. Thấy vỏ ốc đổi màu trắng hơn, ốc mập mạp khiến anh tò mò. Sau đó anh đem luộc để ăn thử nghiệm, thấy vị rất ngon, béo và sạch. Từ đó anh nảy sinh ý tưởng làm ốc gác bếp với quy mô công nghiệp bởi biết được đặc tính đặc biệt của loài ốc.
Theo anh Lâm, việc làm ốc gác bếp kiểu truyền thống hay theo quy mô công nghiệp, điều kiện tiên quyết đều cần độ ẩm và nhiệt độ, kiểm soát được côn trùng gây hại cho ốc. Cách làm truyền thống tận dụng khói bếp xua đuổi côn trùng, giữ ốc sống lâu. Tuy nhiên, với cách làm hiện đại thì mình không làm vậy, nhưng sẽ tạo điều kiện môi trường tương tự vậy để đảm bảo con ốc dựng sống, mập, không bị hôi khói để đưa vào thương mại và sản xuất với quy mô công nghiệp.
Thời điểm khởi đầu, anh Lâm gặp rất nhiều khó khăn để ốc ngủ. Anh thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau để tạo môi trường giả như là dùi ốc dưới sình để ốc ngủ, rồi đến dùi vào tro trấu. Tuy nhiên kết quả đều thất bại, bởi dù ốc ngủ nhưng ốc không đạt chuẩn sạch và sản xuất số lượng lớn không khả thi. Mãi đến năm 2021, anh Lâm mới tìm ra phương pháp tối ưu nhất để cho ốc ngủ bằng việc xây phòng kính phía dưới lót rơm, tự lắp ráp máy điều tiết nhiệt độ, phòng ngủ cho ốc luôn được duy trì ở mức trên 35 đến 37 độ C và độ ẩm thích hợp.
Dù hoàn thành quy trình sản xuất công nghiệp, nhưng anh Lâm vẫn khó kiểm soát tỷ lệ ốc chết vì phụ thuộc nguyên liệu đầu vào. Ốc hư vỏ, phơi nắng, dập mình, bị côn trùng ký sinh đều có thể chết trong thời gian cho ốc ngủ. Thông thường, tỷ lệ hao hụt sẽ dao động từ 30 đến 40%. Trước khi đưa vào phòng ngủ, ốc được rửa sạch, chọn con khỏe mạnh, ngâm nước khoảng 10 giờ để ốc thải chất bẩn. Trong một tuần trong phòng ngủ, cần lọc ra số ốc chết, tránh lây lan con khỏe mạnh. Khi mang ra khỏi phòng, sẽ được chuyển sang phòng chờ mất thêm 3 tháng để chúng ổn định, chuyển hóa năng lượng tích trữ, nuôi thân, vỏ. Sản phẩm đạt chất lượng khi thịt ốc trắng, vỏ mỏng, béo tròn. Anh Lâm cho biết phải làm cho ốc ngủ bởi không ngủ ốc sẽ ốm, chết. Do khi dưới nước, ốc tiết ra dịch cơ thể giúp tránh vi khuẩn. Nhưng khi ở trên cạn, ốc khi há miệng dễ bị ruồi nhặn bù đẻ trứng. Khi ốc chết, vi khuẩn phát triển sẽ tấn công ốc kế bên, gây chết hàng loạt.
Trước khi chế biến món ăn, ốc gác bếp được ngâm qua sữa tươi, nước cốt dừa, trứng hoặc là tùy khẩu vị mỗi người. Do thiếu nước nhiều tháng, lúc này ốc lập tức hút nhiều nước vào cơ thể, nên thịt ốc hòa quyện cùng hỗn hợp nước, thơm và ngon hơn. Mỗi tháng, anh xuất bán trên 2 tấn ốc, giá bán là 250.000 đồng mỗi ký, cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Để xây dựng thương hiệu cho món ốc gác bếp, anh Lâm dùng các vật liệu thân thiện với môi trường như là vỏ tre, rơm được đặt mua tại cơ sở làm thủ công ở tận Sóc Trăng.
Hiện nay, để ốc đạt chuẩn có thể xuất khẩu, anh đang nghiên cứu để đa dạng sản phẩm bằng cách cho ốc đã ngủ ngâm qua các dưỡng chất từ thiên nhiên, sau đó tiếp tục cho chúng ngủ lần hai. Bằng cách này, người tiêu dùng có thể chế biến ốc ngay, không phải chờ vài giờ ngâm ốc và có thể xuất bán sang thị trường nước ngoài.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.